Xin chào quý vị. Ngày hôm nay có ai muốn bàn về chuyện gì không? Câu hỏi là từ khi mà thiền tất bây giờ chân nó bị tê hoài, tôi nói tê là tốt, không gì phải lo hết. Cô này tiến bộ rất là lẹ. Tôi muốn đi gặp mấy người đệ tử ngài Thiên Hóa để học cái pháp mà huấn luyện mấy đứa trẻ ra sao. Đúng, một bên phụ nữ tu thì mình đàn ông phải tu nữa, không thì phụ nữ sẽ coi thường đàn ông. Con nít đó phải huấn luyện cho nó chịu khổ chịu cực để cho cái rèn luyện cái đức tính của nó. Sức mạnh ở trong cái Phật giáo mình đó, cái sức mạnh trong Phật giáo mình đó, là từ ở cái chỗ mình có thể chịu đựng, chứ không phải là mình đánh người ta. Bên karate mấy cái bên Nhật á, tôi để ý có một cái ông tổ sư karate Nhật bị diễn bằng cách là lấy cái tay không như này, lấy cái baseball bat, cái để mà đánh baseball đó, giờ tao đánh như vậy, giờ thì ngang đánh ngang như vậy, nó bể luôn đấy rồi. Ông gọi là sức mạnh. Đối với tôi đó không phải là sức mạnh, cái đó là vũ phu. Nếu quý vị thực sự mạnh, quý vị không bao giờ đánh phá tan cái gì hết. Nếu quý vị thực sự quý vị mạnh, quý vị không bao giờ phá cái gì hết. Tại sao vậy? Quý vị phá để chứng minh cái gì? Đâu cần chứng minh cho ai đâu. Nếu thực sự quý vị mạnh như vậy, quý vị đâu cần chứng minh cho ai nữa. Quý vị đã biết rồi, cần chứng minh làm cái gì? Sức mạnh bên Phật giáo Đại Thừa mình đó, là mình chịu đựng, mình không có trả đũa. Chứ biết không? Cái định luật vật lý á, cái sức mạnh nó bằng cái sự phản ứng. Tại mình cần làm gì hết, người ta bị cái phản ứng, bị trừng phạt bởi cái phản ứng rồi. Con nít phải dạy cho nó, phải học cho giỏi. Cái đứa con nít đó, phải dạy nó hiểu, nó một chuyện làm thôi, là nó phải tới trường nó học. Thành ra con nít nó tới chùa, phải giúp cho nó, mỗi đứa từng đứa, dạy nó làm bài vở của nó. Tôi thích khoa học. Cái thế giới sau phải dạy cho nó về cái khoa học với là về cái toán. Cái đó là mới cái sự hiểu biết về cái thế gian thôi. Phải dạy nó về thiền đó. Tại vì cái thiền á, với cái Phật giáo đó, giáo lý nó sẽ dạy cho họ, cho mở mang cái trí huệ cho nó, cái mở mang cái sức mạnh trí huệ của nó. Tôi hy vọng là mình chùa mình có nhiều người khoa học gia, kỹ sư, có bỏ thì giờ ra khuyến khích cho mấy em bé sau này họ đi vào cái ngành khoa học, về ngành kỹ sư, lấy cái bằng tiến sĩ, thạc sĩ, ok, và tập nó cái sức mạnh tinh thần nữa. Cái người mà thù thắng là như vậy này, người mà thường nhân như vậy này, họ hiểu cái thế gian pháp, có nghĩa là họ phục vụ cho xã hội, họ có cái sự cống hiến cho xã hội, và cái sự khác biệt cho họ, cho những cái phần thành phần xã hội còn lại là sao? Họ có cái khả năng cống hiến dưới cái sự áp lực. Khi chúng ta bị áp lực, chúng ta thường thường bị gãy. Bởi vậy mới giúp quý vị huấn luyện quý vị cái định lực như vậy đó. Tại cái định lực giúp quý vị kháng cự lại cái áp lực ở ngoài. Quý vị có thể bị thương nhưng để quý vị có thể hồi phục lại được, lẹ hơn người thường. Ai có thắc mắc gì không? Ai kiên thắc mắc gì không? Nha. Yeah. Tri thức gì? Cuốn sách đó hả? Trừ cuốn sách đó hả? Cái tài liệu đó là quý vị phải nghe, phải đọc. Cái đó là việc đầu tiên hết. Cái tài liệu đó cho quý vị thấy cái đúng cái sai, cho thấy cái sự so sánh, sự sai hay là trái. Thành khi tôi nói tôi đọc 200 cuốn sách của ngài Tiến Hóa, ý tôi nói cái dụng ý đầu tiên hết là cho quý vị thấy rằng là tôi đã đọc được cái sai, cái phải của Ngài Thiện Hóa đã dạy. Chẳng hạn như ngày vài ngày trước tôi nhận một cái email, một cái người gửi tới nói là một cái người tăng, ông thầy tăng Việt Nam nào đó quả quyết rằng là một cái người bà ni cô nào đó mới qua đời, mới chết, đã đắc, chắc chắn đã đắc được vãng sanh. Quý vị nghe những cái lời nói, quý vị phải suy nghĩ. Những người như thông thường người theo, người có hiểu biết, đã thắc mắc ngay lập tức chứ, tôi hỏi có đúng là sai chứ. Tôi đọc 200 cuốn sách Ngài Thiện Hóa, Ngài không bao giờ nói, Ngài không bao giờ quả quyết có một người nào đã đắc vãng sanh ở Tây Phương Cực Lạc hết. Nhiều bác cũng thấy sự quan trọng với cái cuốn sách của Ngài đấy chứ. Tôi nhìn nó tôi ngay lập tức tôi thấy cái ông này, tôi nói ông này tầm bậy ngay lập tức. Thầy tôi chưa nói sao mà ông thử tư cách mà nói được. Thành cái 200 cuốn sách nó quan trọng đó. Nó cho mình cái reference points, biết người ta trật chỗ nào, trúng chỗ nào, cực kỳ quan trọng. Bởi được cái con nít phải có cái đó, sau nó đỡ bị lạc được. Chúng ta lớn lên đó, trong cái hoàn cảnh đó, mà không có cái reference points đó, thành mình cứ lạc hoài, mình biết chỗ nào đúng, chỗ nào sai. Những người đệ tử của Ngài Thiện Hóa cũng là A-la-hán, cũng là Bồ-Tát, không nói những cái chuyện đó. Cái ông thầy đó, ông là tư cách gì mà có thể quả quyết như vậy được? Cái này để nêu ra để quý vị nghe được, biết đúng là sai, phải tự quyết định lấy. Ok, tôi không biết đó, là tôi hơi nghi ngờ cái ông này một tí. Quý vị phải nghi ngờ luôn. Ok, thành cái ông thầy đó mà nói là tôi quả quyết người ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, tôi nói tôi hỏi cái ông học trò mới tới đó, nói ông tới đây ông tu vài tháng rồi, bây giờ ông biết công phu ông hơn công phu của thầy thiền của ông Nhật của ông không? Nói tôi bắt đầu thấy rồi. Tôi nói cái vị công phu cái định lực đó, nó không có thể biệt người ta với cái định lực được. Định lực cái sức nó có sẵn đó. Ok, mình biết hoặc là không biết, mình có hoặc không có thôi, không thể nào lừa biệt người ta được. Thành ra cái gì càng tu càng ngày càng có định lực thì càng thấy rằng người ta không bằng mình được, cách người ta hơn mình được, sức mình hơn người ta. Thì những cái người mà dám nói là quả quyết Tây Phương vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, tôi hỏi cái gì ông thầy tôi Ngài Thiện Hóa biên 200 cuốn sách, trong 200 cuốn sách đó Ngài không có chỗ nào nói rằng người này đã vãng sanh. Những người đệ tử Ngài không ai nói như vậy. Một cái người tăng người Việt Nam trình độ chắc chắn là thua đệ tử Ngài Thiện Hóa đó. Cái trình độ ông này còn thấp hơn trình độ quý vị nữa. Thứ cách nào mà thấy được? Thì mấy cái người đó cho quý vị thấy, mấy người thì tầm bậy, hơi sức đâu mà để ý mấy người đó. Họ có quyền nói, kệ họ nói vậy nói. Họ đọa địa ngục, để họ đọa địa ngục. Thành những cái hạng người như vậy á, nó đang phá cái pháp tịnh độ, nó đang phá đại thừa, nó đang phá cái tăng đoàn, nó rêu ra những cái chuyện mà nó tầm bậy tầm bạ. Ok, mấy cái loại hạng người đó nữa, nó sẽ đọa địa ngục, nó không được xứng đáng được vãng sanh. Chúng tôi sẽ không giúp tụi nó được vãng sanh đâu, đừng có tới đây mà phá. Xong hy vọng là chúng tôi sẽ giúp quý vị đâu. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Tại sao tôi đọc 200 cuốn sách? Thứ nhất, cho quý vị biết là cái đúng cái sai chỗ nào. Cái phần thứ nhì quan trọng, rất quan trọng là cái khái niệm người Tàu gọi là huân. Cái huân nghĩa là sao? Huân á là giống như là mình cái danh từ người Tàu rất là hay. Huân á là cái quan điểm rất quan trọng. Quan điểm cái huân rất quan trọng về cái đại thừa. Huân có nghĩa là giống như cái vị mà sông hương vậy đó, sông hương á, cái hương á, cái vị cứ đốt hương hoài, cái hương càng ngày nó càng thấm vào người mình, nó thấm ngày càng sâu vào. Đó gọi là cái huân. Quan điểm rất rất là quan trọng. Cái đại thừa không phải để mà hiểu, đại thừa để mà biết. Đọc rồi mình nhớ thuộc lòng là mình làm cái gì? Tại lúc dài con nít cũng vậy, mình khuyên nó học thuộc lòng. Tại vì học thuộc lòng như vậy nó nhớ, nhớ cái trí nó nhớ những cái chuyện tốt. Tại cái việc không dạy nó, cái gì để nó tới trường, thầy cô nó dạy toàn chuyện tầm bậy, nó nhớ chuyện tầm bậy ráng mà chịu. Cái thân cái gì là nó phải thấm từ từ. Cái học á, cái tu học á, là mình nó để nó thấm mà từ từ, chứ không phải để mình hiểu. Cái hiểu á, nó chỉ quan trọng khi quý vị cần giải nghĩa cho người khác thôi. Nếu quý vị không cần giải nghĩa, không cần hiểu, không bị không cần giải như người ta thì hiểu làm cái gì? Chẳng như bây giờ sắp tới giờ ăn trưa rồi, phải sắp làm lễ tới nơi, tôi sẽ cô thằng Lượng La nữa. Thì cái việc từ đợt trong người sẽ biết, sẽ biết là mình cơ thể mình nó sắp cần nhiên liệu rồi, sắp có tới lúc mà ăn rồi, từ đợt mình biết hiểu làm cái gì. Bởi cái hiểu đối với tôi cái thế gian pháp nó hơi trật một tí. Cái người mà có sức không ngán bị không sợ bị hại. Tại vì mỗi lần mình bị hại như vậy, mình bị sa cơ như vậy, là cái lúc mà mình có cơ hội để mình học cái cách để mình hồi phục lại sức rất là lẹ. Mỗi lần mình bị một lần, nhưng một lần mình bị hại như vậy là một lần mình mạnh hơn một tí. Đàn bà sợ bị hại, đàn ông cũng sợ bị tổn hại. Ok, ai thắc mắc gì khác không? Phần cái gì và cái sự hiểu biết đó, là nó phải thấm nhuần từ từ. Cái sự huân đó hiểu biết, nó cần cái huân đó, nó cần thì giờ. Khi mà quý vị để thì giờ nó huân như vậy, cái đó nó thành của quý vị, thành phần quý vị, người ta lấy nó không được nữa. Lúc đó khi nó huân rồi, nó huân được cái huân rồi thì cái mùi thơm đó, cái hương đó với cái thể quý vị là một, không phải là hai nữa. Ok. Thành cái công việc quý vị là phải biết chọn cuốn sách nào mà đọc. Đọc cái sách trật nó hung cái tà pháp vào là quý vị thành tà. Quý vị để cái chính pháp nó hung vào, quý vị thành chính. Thành ra cái quan trọng là mình phải chọn cái để mình cho nó hung. Mình chọn trật á, chọn cái tà nó mình thành tà, mình chọn chính mình thành chính. Lúc nhỏ mình có được cái cơ hội như vậy. Bây giờ mình cho con cái từ sau này cái cơ hội như vậy, thành sau này tụi nó sẽ thành công hơn mình. Dạ. Yeah.
Sau khi mình chọn, mình biết đó, đúng là mình quân đó là đúng, nhưng mà lúc mà mình, trước khi mình first step á, thì mình muốn chọn á, thì mình phải lấy cái gì để mình chọn, để mình biết là mình first step.
Mình chọn tạm nhờ cái phước. Người có phước bỗng nhiên chọn đúng, người không có phước chọn trật hoài ráng chịu. Phần thứ ba, cái vị phải ngồi thiền. Cái thiền nó là một cái phương pháp để cái vị cho nó thấm và lẹ hơn nữa. Có những người thích lại cũng được nữa, lại cũng được, tụng kinh cũng được. Bất cứ phương pháp nào để giúp cái vị, cái tâm cái vị nó lắng xuống. Tại cái tâm quý vị nó không lắng xuống, quý vị đang chặn lại, không cho nó xông vào, không cho nó hung vào cái hệ thống quý vị. Tụng kinh với tụng thần chú nó khác nhau chỗ nào? Thiệt ra không khác gì hết đó. Kinh thì nó thường thường nó khai cái hệ quý vị, thần chú thì nó cho vị thần thông. Thường thường thích tụng chú tại vì người ta có cái lòng tham, ta có tham thần thông, ta thích tụng chú. Thì ra nó không có gì khác biệt. Yes. Ngồi nên ngồi thiền trước hay là sau, đọc kinh sách thì sao? Tôi nói cái tâm quý vị cần lắng chứ nào thì cần thâu tập được nhiều hơn trong kinh điển. Phải nhớ cái lời dạy với lời cái pháp của Phật pháp á, thiệt sao không cần cái chữ đâu. Đừng có cần hiểu nhiều vô ích, chỉ làm thôi. Ai thắc mắc gì khác không? Thành ra quý vị hiểu đó, cái rõ ràng là tại vì cái phần lớn những cái tài liệu ngoài kia nó sai, sai lầm rất là nhiều. Phần lớn đều sai hết. Thành mình phải có tạo những cái chỗ để cho cái tài liệu đứng đắn đàng hoàng nó có mặt. Thành có mình phải chia việc ra, cái việc của tôi là trình bày cái tài liệu đứng đắn, chính đáng. Cái công việc của quý vị là lưu thông những cái đó. Tại vì quý vị phải bảo vệ cho tôi cái lòng tham của tôi, lòng tham tiền, lòng tham nổi tiếng, lòng tham đệ tử. Phải có sự phân biệt giữa cái trình bày cái pháp với là cái sự lưu thông của cái pháp. Ok. Thành quý vị cho tôi cơ hội để mà tôi chỉ lo cái chuyện trình bày cái pháp thôi, chứ đừng phải lo làm sao trình bày cái pháp đến cách nào để mà bán sách nhiều hơn, hoặc là được nhiều đệ tử hơn, hoặc là làm nổi tiếng hơn. Như vậy thì cái pháp tôi nó bắt đầu vào cái thế gian pháp rồi. Ai thắc mắc gì khác không? Từ khi hồi nãy nói chuyện có người có thắc mắc thì cũng dám hỏi tôi, tại sợ tôi giận. Phật á, thuyết pháp mà không thỉnh về thuyết này, không hỏi thầy phải hỏi dùm nha, tại không à, có người nào, hồi nãy tôi nói như vậy thì có người chắc thắc mắc là tại sao thầy của thầy không nói chuyện người ta vãng sanh, thầy nói chuyện vãng sanh không dám hỏi. Phật không thuyết không thỉnh mà thuyết không, cái này thầy không hỏi mà thầy phải hỏi dùm cho chúng tôi. Ai có thắc mắc như vậy? Không ai thắc mắc cũng cần phải trả lời. Ai thắc mắc chuyện đó không? Đương nhiên tôi biết ông thầy tôi không nói, sao không nói được? Ông nói hoài, ông nói nhiều lần lắm. Nhưng đều đệ tử ông khi mà dịch sách lời của ngài giảng ra từ tiếng Tàu ra thì không dám dịch cái phần tiếng Anh đó. Ok. Rồi ngay những người đệ tử của ngài không ai dám nói cái chuyện vãng sanh đó. Cái ông Bin Laden khi bị bắn chết rồi thì một tuần sau người đệ tử tôi và đệ tử tôi tới hỏi tôi có làm gì được cho ông này không. Tôi nói gì có thể làm cái rất là làm cho lão này dễ ghét, cho lão đau khổ. Tôi mới nói mình gửi cái thằng cha này đi Tây Phương Cực Lạc, nó qua bên kia nó còn cao này, chắc là nó cực kỳ cực, nó còn tệ hơn ở địa ngục nữa. Nó qua Tây Phương Cực Lạc chắc chắn nó khổ hơn là nó xuống địa ngục. Mấy cái người học trò tôi nó ác cho sợ, nó vậy thầy gửi nó đi. Tại cái đại thừa như khi mình ác, mình có quyền ác. Và lý do thứ nhì mà tôi đề nghị ở đây là như vậy, biết tại sao không? Tại vì đọc kinh mà cái vị không thấy đó, ông này gọi địa ngục. Đọa địa ngục rất là lâu. Khi mà từ từ ông ở địa ngục, ông khở, ông bị tra tấn cực khổ địa ngục trong thời gian lâu á, hết cái mạng cái khóa đó rồi, ông trở lại cái loài người này, ông còn tệ hơn bây giờ nữa. Ta nói cái pháp mình á, là giúp cho xã hội á, diệt trừ những cái loại như vậy. Gửi nó đi, không cách nào trở lại nó được nữa. Ok, bây giờ đổi lại câu hỏi. Ngài Tiên Hoa nói, nhưng đều đệ tử Ngài Tiên Hoa không kể những cái chuyện vãng sanh. Tại sao tôi kể chuyện vãng sanh? Tại vì tôi muốn khoe khoang. Tôi nói như vậy để cho quý vị thấy những cái tụi tầm bậy. Tại tôi đang làm áp lực cho tụi nó bất chước nói như vậy. Nó lòi những cái thằng tầm bậy ra hết. Đứa tầm bậy nó lòi ra hết. Mấy ông thầy lớn đó, mấy thầy nổi tiếng bị áp lực nói tầm bậy sẽ lòi đưa chuột ra hết. Quý vị phải quyết định lấy, người ta nói cái lời nói đó phải quyết định ngay. Người ta nói dám nói như vậy, mình thử coi thằng công phu ta hơn mình chưa mà dám nói như vậy. Thằng mình công phu hơn người ta mà chưa thấy nổi, làm sao mà người ta thấy nổi, hiểu chưa? Mình luyện cái công phu để mình biết công phu mình hơn người ta thì người ta nói tầm bậy mình biết ngay. Là tại sao? Tại công phu người ta thua mình, làm sao mình biết được? Mình chưa biết làm sao người ta biết được? Nó rõ ràng như vậy đó. À, ông nói bây giờ sao ông từ khi mà thiền thất bây giờ ông muốn hút uống thuốc lại, ông bây giờ ngửi toàn mùi thuốc không à. Ông tới có vài tiếng đồng hồ ngày xong không có chuyện gì lạ được. Người ta tới đây, tôi tới từ 5 giờ sáng cho tới 12 giờ đêm luôn. Ông phải thì giờ dài, mà thì giờ cái giá trị của thì giờ chứ không phải là cái số lượng thì giờ. Có nghĩa là cái ngửi của ông này nó bén hơn lúc trước. Ai thắc mắc gì không? Tại vì tôi nói như vậy áp lực rất nhiều cho mấy người thầy đó. Họ nói tầm bậy là họ chết. Tụi nó đọa địa ngục này. Tại mấy anh thầy tầm bậy nó lòi đấy. Tại một khi mà nói chuyện tầm bậy, cả ngày họ phải nói chuyện tầm bậy thêm. Thầy ác lắm. Tại vì khi ngồi mà chế ra, chế một người thôi, người sau đó là với mẹ con sao, cha con sao, ông nội con sao. Rồi làng xóm con, rồi họ hàng con. Chưa. Một ông làm, mấy ông sao không dám làm luôn. Nếu mà tôi nói láo thì tôi sẽ đọa địa ngục với họ vậy thôi, đâu có chạy được. Tại tôi nói kể biết cái chuyện này á, là tôi nói thẳng cái gì, một bên đó, tôi nói là gửi đi, một bên đó, nếu mà tôi nói láo cái gì đó, tôi đọa địa ngục. Thì nhắc cho họ biết, nói láo là không được đâu. Ai thắc mắc gì khác không? Bởi vậy cho tôi làm những, có ý tôi làm như vậy để cho ta truyền ra, để nó những cái người mà tầm bậy nó bị nhận diện ra hết. Ok. Rồi chúng tôi sẽ mướn chiếc tàu lửa để mà đi thẳng tới địa ngục. Tôi có mặt ở đó luôn. Tôi hy vọng là tới người nào mà có gan cứ tới đi chung tàu lửa với tôi. Tôi đúng rồi. Sợ. Tôi suy nghĩ những người tu tầm bậy, mình đi xuống địa ngục cực khổ, xuống địa ngục có xứng đáng để mà hưởng cái xíu sướng ở đây, có xứng đáng không? Phải biết suy nghĩ, tu tầm bậy tầm bạ đâu có được. Ai thắc mắc gì khác không? Vì nói tầm bậy tầm bạ cũng hết thì giờ làm lễ rồi. Ai thắc mắc gì khác không? Những cái người mà dám nói á, gửi về Tây Phương Cực Lạc á, đều là tầm bậy hết. Né tụi nó đi. Ngay tại sao như vậy? Tại ngay những người đệ tử ngài Tiên Hóa nó không nói nữa, tại sao mà những người này tư cách gì mà dám nói chuyện đó? Ngài Tiên Hóa, bên nhóm ngài Tiên Hóa họ có cái pháp, họ luyện, họ tu luyện, thành trình độ họ rất là cao. Ok? Họ rất rất là cao. Mà họ không dám nói nữa. Họ chưa thấy nổi nữa. Thì mấy người thầy khác không có pháp tu nên làm sao biết tư cách nhưng mà dám nói mấy chuyện này. Cái pháp, cái cách ngài Tiên Hóa luyện, huấn luyện đệ tử ngài đó, cực kỳ tuyệt vời. Tôi thấy chưa thấy cái pháp nào hay hơn cái pháp này. Ok, đã tạo tạo rất nhiều nhân tài trong xứ này này, mà họ có cái pháp họ tu, họ chưa dám nói chuyện gửi đi Tây Phương Cực Lạc nữa. Những người pháp không có pháp, không có môi trường tu, không có thầy, tứ cách gì mà làm nổi chuyện đó, sao mà tin được? Để cho nó bậy để mình nhìn mới đuôi chuột tụi nó hết. Tại những tu tà ma ngoài đạo nó lộ ra, mình vô lái nó mà không biết thôi. Giúp cái gì? Giúp cho Phật tử nhận ra, nhận diện ra những cái tụi ta mang ngôi đạo rất là lẹ. Cái lão gì đó, Tịnh Không đó, có dám nói gửi đi Tây Phương Cực Lạc không? Tại sao như vậy? Cái pháp tịnh độ, cái bên mấy cái bên tịnh độ bây giờ nổi tiếng bây giờ còn thua pháp tịnh độ ngài Tiên Hóa nữa. tôi xa lắm. Thế bởi vì thấy cái người đàng hoàng ấy, mấy cái người bên cái người trình độ họ dầu trình độ họ thấp hơn một tí nhưng họ đàng hoàng, đâu nói chuyện tầm bậy tầm bạ được, đâu dám nói đọa địa ngục. Không cần biết cái gì là ai, cái gì dám rêu ra những chuyện tầm bậy tầm bạ nữa sẽ đọa địa ngục, không chạy đâu được hết đó. Yeah.
Ừ. Thầy nó hỏi lại các Phật tử coi như giải đáp làm sao, thầy không dám giải đáp luôn. Tại công chuyện về nhãn xanh đó, nghe mới nghe thì rất là người ta rất là thích nghe, nhưng mà khi sau công chuyện nó kể ra nghe kinh khủng quá, ông thầy thì sợ luôn. Nói Việt Nam có cái vị thầy đó mà thầy đã không dám nói như tên các thầy ở Việt Nam đó ra, nói là ở Sài Gòn ai cũng biết cái vị đó đó.
Cái này vừa phạm tội ngũ nghịch, vừa nói láo vãng sanh nè, vừa phạm tội ngũ nghịch nè, giết mẹ mình nè. Không xong nè. Nghe cho rõ này, cái có sự khác biệt rất lớn giữa mình biết khi nào mình đi, biết người khác đi là chưa nè, khác biệt nó nhiều dễ sợ lắm. Mình biết được đi đó, nó rất dễ, nó còn dễ. Biết người khác đi đó, là một trời một vực. Thành ông nó không nói chuyện, ông nói mẹ ông đi ngày giờ nó là chuyện hơi khó tin. Đó là mới trình độ thứ nhì thôi, còn biết cái người khác đó, mà đi qua cái đường là chuyện khác nữa. Nó có nhiều cái phức tạp đó. để tội nghiệp người ta. Bởi tại vì quý vị cũng hiểu cái áp lực của người thầy đó, ngồi mình giảng pháp rất áp lực nhiều dễ sợ. Không, Phật tử tới hỏi như ông tràng tới hỏi, cái mở miệng ra hỏi tỉnh bơ, mình trả lời không được, mình phải kiếm đủ cách để mình trả lời không được, mất mặt. Thành ra tội lắm, họ tội, tôi thông cảm chuyện đó. Thành mỗi lần tôi nói như vậy tôi biết là áp lực rất nhiều, mà tôi nhắc lại cho họ biết là cái chuyện nó không phải chuyện chơi, không phải chuyện tiền bạc, cái chuyện tham danh, tham vọng, tham tiền, tham tài. Mình cứ nói là có như có cái pháp để mà nói, chứ đâu phải nói cứ khơi vậy. Thì chuyện người ta bằng tranh, chuyện người ta bằng tranh nói làm cái gì? Chứ chuyện gì liên quan tới mình đâu mà nói làm cái gì? Anyway, thì tội lắm, mấy những người thầy Việt Nam, mấy cô Việt Nam ta bị áp lực quá đi. Hàng như mấy đệ tử Tiếng Hóa bây giờ bất nghe tôi nói là tôi cơ bơ cơ bất em nói chuyện bản sanh như đệ tử Tiếng Hóa cũng bị áp lực cũng. Tôi không biết cái ông nào sẽ mở miệng nói tầm bậy đây. Tôi cứ nhắc hoài, nói tầm bậy sẽ đọa địa ngục, không chạy đâu được hết. Mà tôi nói được cảnh cáo chứ biết đã đọa địa ngục rồi mà nói tầm bậy là tôi coi đó là phá cái pháp môn Tịnh Độ Đại Thừa, là tôi không giúp bản sanh, tôi cam đoan cái việc đó, tôi không giúp đâu. Cái thằng Bin Laden tôi còn giúp, nó chưa phá, nó chỉ giết người thôi, nó chưa phá, tội nó còn nhỏ. Cái tội mà đi phá Đại Thừa, Tịnh Độ Đại Thừa tôi không giúp đâu, tôi cho chết, cho đọa. Vô minh mình còn tha thứ được, chứ còn nó cố ý nó làm không tha thứ được. Mấy đứa đó là không xứng đáng để mình giúp. Tôi gạch sổ đen hết. Ai thắc mắc gì khác không? Đừng có tin tất cả những gì quý vị nghe. Nếu quý vị thấy vẫn còn kháng cự khó khăn, cái lòng tin nó còn khó khăn, trồng thêm phước đấy. Quý vị trồng đủ phước với Tịnh Độ Đại Thừa, quý vị sẽ tin. Không cần phải lo hết. Từ từ cho nó huân từ từ. Năm 21